ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn.
Mỹ nhân ở cạnh, Doãn Kiên Minh ngửi được một mùi hương say đắm, khóe miệng gợi lên một tia cười. Ánh mắt ám chỉ, nhìn về phía Tôn Dương Dương, còn đôi tay đã ở dưới bàn tay không thành thật sờ tới sờ lui. Cái này còn tùy vào biểu hiện của cô nữa. Tôn Dương Dương nũng nịu đồng ý. Ánh mắt cô ta lóe lên khoái chí và hận thù. Diệp Tiểu Manh mà muốn tranh với tôi, kiếp sau đi, cô còn non và xanh lắm.
Cái gì cơ?
Thật vất vả Diệp Tiểu Manh mới khuyên được, sự thật bản thân đã bị chặt phá. Cô đang chuẩn bị đi đến trường quay để hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng thì nhận được điện thoại của Từ Yến mà nội dung của cuộc gọi suýt nữa làm cho cô hét lên.
Không đùa đấy chứ?
Diệp Tiểu Manh, chị cũng không nói nên lời. Từ Yến ở đầu bên kia thở dài một hơi.
Tôn Dương Dương đúng là quá đáng. Cô ta không chỉ cướp vai diễn mới của chúng ta mà còn cướp luôn cả vị trí đại sứ cho Sanfoni mà chị đã bàn tốt từ trước đây rồi. Sanfoni mời em tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của bọn họ. Phòng chừng ở lễ ra mắt sẽ để cho những người phát ngôn tuyên bố, đúng là hơi quá đáng mà.
Đoạt vai diễn, đoạt vị trí người phát ngôn, nếu chỉ là trùng hợp thì Diệp Tiểu Manh liền nhịn. Nhưng hành động này của Tôn Dương Dương chính là cố ý nhằm vào cô, có được hay không? Cho dù là đối tượng cũng có ba phần nóng tính, cho dù là tính tình của Diệp Tiểu Manh rất tốt, nhưng lúc này vẫn không kìm được sự bình tĩnh của mình mà bực mình nói.
Cô ta đúng là có bệnh. Thêm đại sứ phát ngôn cho Sanfoni, không phải chúng ta đã bàn tốt rồi sao? Sao cô ta lại cướp đi cơ chứ? Lại còn miễn phí nữa? Tôn Dương Dương thừa tiền rồi à?
Vì muốn đoạt tài nguyên của cô mà cũng không từ thủ đoạn.
Chuyện này,
trong giọng nói của Từ Yến là vẻ khinh thường khó che giấu. Nghe nói ông chủ của Sanfoni mê gái đẹp. Cách làm này của Tôn Dương Dương sớm muộn gì cũng thanh danh cô ta bị thối đi thôi. Tiểu Manh, em đừng có buồn. Chị tiếp tục tìm cho em một cơ hội mới. Lễ công bố gì gì đó, chị sẽ đẩy sang cho em. Cách làm này của Tôn Dương Dương tuy rằng khiến cho người khác khinh thường, nhưng mà trong giới giải trí cũng hết sức phổ biến. Tài nguyên nhiều như vậy, nhưng tốt lại khó cầu. Chỉ có thể dựa vào bản lĩnh, thủ đoạn bị ổi cũng không sao cả. Quan trọng là đạt được mục đích. Từ Yến nói những lời này cùng lắm là vì an ủi Diệp Tiểu Manh mà thôi. Diệp Tiểu Manh làm sao không biết, liên lục bị Tôn Dương Dương cướp đi. Nhiều tài nguyên như vậy, chỉ sợ trong vòng luẩn quẩn đã muốn lan truyền. Sau này có phải ai cũng có thể giẫm một cước lên đầu cô có phải hay không? Tức giận, Diệp Tiểu Manh nghẹn cắn chặt răng.
Đừng để sang cho em. Em muốn đến lễ công bố. Em rất muốn xem Tôn Dương Dương chuẩn bị đối phó với em như thế nào.
Mặc dù không biết là nên đối phó như thế nào, một mực làm rùa đen rụt đầu cũng không thể khiến cho Tôn Dương Dương liếc mắt coi trọng. Cá lớn nuốt cá bé, lần này Diệp Tiểu Manh không cho phép mình lại né tránh.
Vậy, được rồi. Từ Yến nhẹ nhàng thở ra. Thật ra chị cũng nghĩ là em nên đi. Nếu em không đi, ngược lại chúng ta canh cánh ở trong lòng. Sau khi đến đó, chúng ta thoải mái làm như chưa xảy ra chuyện gì. Tìm cơ hội vùng lấy, đem trở về.
Diệp Tiểu Manh gật đầu, nghe Từ Yến an ủi thêm vài câu, tâm trạng phức tạp, cúp điện thoại.
À, thật đúng là quá đáng.
Trong vòng 3 ngày, bị Tôn Dương Dương cướp đi bộ phim thứ nhất và một cái phát ngôn. Nếu cô không để cho Tôn Dương Dương biết tay, sau này còn chưa biết chừng sẽ gặp ra những cái chuyện gì nữa. Diệp Tiểu Manh tức giận đi vòng vòng trên mặt đất. Chính cơn tức giận dần dần tắt đi trong lòng cô, lại thấy khó khăn. Cho Tôn Dương Dương biết tay là nên làm như vậy rồi, nhưng để cô ta biết tay như thế nào đây? Cho dù đã lặn lội ở giới giải trí 3-4 năm, nhưng mà bản tính của cô luôn lạc quan, không giỏi tranh đấu với kẻ khác. Thật ra cô cũng không thích hợp
với giới giải trí cho lắm. Mặc dù lúc này cô tức giận muốn chết đi được, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Hay là dạy dỗ Tôn Dương Dương một chút, hất rượu lên người cô ta, hay là phá đám lễ công bố. Không được, không được, không được. Làm như vậy chẳng những không thể bù đắp lại tổn thất của mình, mà còn dễ dàng hủy đi thanh danh của chính mình. 8-9 phần là Tôn Dương Dương muốn dụ cô chơi trò tâm lý, chính là chờ cô tức giận, mất đi lý trí mà làm chuyện điên rồ. Cô nhất định không thể để cô ta như ý được. Nhưng không thể làm gì cả, trong lòng lại nuốt không được khẩu khí. Diệp Tiểu Manh lo trái lo phải, nghi nghĩ vấn đề, vẫn là không có đầu mối. Nhịn không được lấy điện thoại gọi cho gió. Alo, anh đang làm gì vậy? Chuyện gì, nói đi. Giọng của gió thoải mái, tùy ý. Nghe có vẻ như là không bận rộn, ngay lập tức hiểu được Diệp Tiểu Manh đem toàn bộ câu chuyện mình bị Tôn Dương Dương đoạt mất vị trí đại sứ cho gió nghe. Nói xong, chưa hết ý còn bổ sung. Đúng là quá đáng mà, tức chết mất. Buổi ra mắt tôi nhất định sẽ đi, tôi còn muốn, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Là anh giúp tôi nghĩ lại xem, ai, không cần máu me, không cần quá mức đâu. Trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của gió vang lên. Nhãn hiệu đó tên gì? Sanferni. Diệp Tiểu Manh trả lời. Chính là thương hiệu rất nổi tiếng gần đây, tài trợ không ít cho các chương trình nghệ thuật nổi tiếng. Đối với tôi thì tính là người phát ngôn không tồi đâu. Sanferni. Gió lặp lại cái tên này, cảm thấy hình như đã nghe qua. Sau một lát, cuối cùng anh cũng nhớ ra. Ồ, hóa ra là nhãn hiệu này. Em cứ nghe tôi. Lễ ra mắt nhất định phải đi, phải bình tĩnh, mặc kệ cô ta là nói cái gì, em cũng không nên để ý tới. Tôi sẽ đi cùng với em, không làm người phát ngôn cho thương hiệu này, không có tổn thất gì. Anh đi cùng tôi á? Diệp Tiểu Manh do dự. Không tốt lắm đâu. Anh muốn giúp tôi, vậy anh đi một mình mới tốt, chúng ta là chia ra đi. Được gió an ủi khiến cho Diệp Tiểu Manh thoải mái hơn, hoặc là vẫn là lời nói của anh. Tựa như có một ma lực khiến cho cô tỉnh táo trở lại. Vừa nghe gió nói đến hiện trường hỗ trợ cho cô, mặc dù hai người không thể ra song song, nhưng sự có mặt của anh, điều ấy thôi cũng đủ cho cảm giác an toàn của Diệp Tiểu Manh tăng bạo dạn. Được nha, không gặp không về. Gió giải quyết một cách dứt khoát. Nháy mắt cái, đã đến buổi lễ ra mắt. Mấy ngày nay, Diệp Tiểu Manh đã rất nhiều lần xây dựng tâm lý bản thân. Khi mới nghe tin cô thấy ngạc nhiên và tức giận, nhưng bây giờ thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi cô tham gia buổi lễ đóng máy của một bộ phim vào buổi sáng, buổi chiều liền trực tiếp đến buổi lễ ra mắt của Sanferni. Lúc đến nơi, buổi lễ ra mắt sẽ được tổ chức tại khách sạn. Khải Ốc, lúc Diệp Tiểu Manh đến nơi, hiện trường đã nhộn nhịp. Vì muốn tặng quà để quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng. Thêm nữa là Sanferni đặt ra nhiều liên kết phản hồi, không khí vô cùng là náo nhiệt. Diệp Tiểu Manh mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản mà lại thích hợp, xuống xe đi thẳng vào bên trong khách sạn. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện thêm nữa là Sanferni ném tiền vào buổi lễ ra mắt này, không chỉ mời rất nhiều phóng viên, hơn nữa các người nổi tiếng cũng đến ủng hộ không ít. Trên cơ bản, đã chiếm một nửa giới giải trí. Ngoại trừ các ngôi sao kỳ cựu, hàng thật giá thật, thì còn lại một số lượng ngôi sao như kiểu gà rán cơ bản đều đã đến tham gia. Mà cách đó không xa, gió đang đứng ở giữa một đám doanh nhân, bị nhiều người vây quanh, đang nâng ly rượu nói gì đó. Thấy cô đi vào, gió hơi ngửa đầu, bất động thanh sắc, nháy mắt với cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người khác cũng sẽ không có chú ý tới, nhưng Diệp Tiểu Manh lại cảm thấy tim cô như bị lỡ mất một nhịp, có khoảnh khắc hoa mắt thần mê, choáng váng. Chết tiệt, rõ ràng là cô tới đây để báo thù mà, cũng không phải là có tội mê trai chứ. Diệp Tiểu Manh kiềm chế, con nai đang chạy loạn ở trong lòng xuống, tìm Tôn Dương Dương ở giữa đám đông. Thật ra thì tìm cô ta cũng không có khó, cô ta đang đứng ở bên cạnh bục cao của lễ tuyên bố. Được Doãn Kết Minh ôm eo, nâng ly rượu trò chuyện vui vẻ với mọi người. Trông như vậy, thay vì là người phát ngôn, thì trông cô ta so với bà chủ của Sanferni thì càng giống hơn. Mọi người xung quanh thì rất nịnh bợ, vây quanh Doãn Kiệt Minh và Tôn Dương Dương, đông đến nỗi một con kiến cũng không chui lọt. Thêm nữa là hôm nay Sanferni là chủ nhà, xem ra hôm nay Tôn Dương Dương đã là người phát ngôn, chắc như đinh đóng cột thì tự nhiên mọi người sẽ nể mặt cô ta. Hít sâu một hơi, Diệp Tử Manh đang muốn đi về phía trước. Cô ta nghe Tôn Dương Dương nói chuyện thì liền thấy ánh mắt của Tôn Dương Dương lướt qua đám đông, sắp quét qua cô. Rõ ràng cô ta luôn theo dõi dấu vết của cô. Vừa thấy cô xuất hiện, Tôn Dương Dương bất chợt nở ra nụ cười, phấn khích, lớn tiếng gọi. Này, Tiểu Manh, đến đây! Cùng với giọng nữ cao đầy ngạc nhiên này, Tôn Dương Dương dẫm trên đôi giày cao gót, cao 12 phân. Cô ta xuyên qua đám đông, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ở mọi người cô ta đi về phía Diệp Tiểu Manh. Một bàn tay tùy ý khoác lên vai Diệp Tiểu Manh, vẫn to giọng nói. Ôi chào, Diệp Tiểu Manh, tôi nghe nói rằng cô là muốn làm đại sứ cho thương hiệu này. Không ngờ tới, họ lại chọn tôi mất rồi. Còn tưởng là cô vướng mắc nên sẽ không đến đây đâu. Diệp Tiểu Manh không khỏi bực mình. Trong lòng Diệp Tiểu Manh có vô số con ngựa cỏ đang chạy. Cái gì mà nói cô muốn làm đại sứ cho thương hiệu này cơ chứ? Là thương hiệu này tự tìm đến cô có được không? Hợp đồng sắp được ký. Có ý đảo trắng thành đen cái gì chứ? Nhưng mà trước mặt nhiều người, cuối cùng Diệp Tiểu Manh không thể trực tiếp phản bác lại, chỉ có thể nhịn như nuốt vào một khối hoàng liên. Ý chỉ thuốc đông y có vị đắng. Có nỗi khổ khó nói nên lời, cô miễn cưỡng cử động khóe miệng. Cô Tôn nghe ai nói vậy? Không hề có chuyện đó đâu. Những chuyện trong giới giải trí lan truyền rất nhanh. Lúc này thấy một đôi oan gia là Tôn Dương Dương và Diệp Tiểu Manh chạm trán nhau. Đám ngôi sao nhỏ này bày ra dáng vẻ xem kịch hay. Có một đám bắt đầu sầm xì nói khẽ. Nói là sầm xì nói khẽ nhưng thật ra âm thanh cũng không quá nhỏ. Tôn Dương Dương và Diệp Tiểu Manh đều nghe rất rành mạch. Có trò hay xem rồi, ha ha. Nghe nói Diệp Tiểu Manh bị Tôn Dương Dương cướp mất một vai diễn và một cái đại sứ phát ngôn, thật là oát ức mà.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Chứng tỏ Tôn Dương Dương có bản lĩnh quá đi chứ. Cô xem, người ta vừa ra tay đã nhanh gọn, dứt khoát rồi. Cuộc chiến tranh giành quyền lợi, ai mà làm dùm cho, đều là dựa vào bản lĩnh của bản thân hết. Đúng đúng đúng, đúng vậy. Kỹ năng thua người chỉ có thể chấp nhận thua thôi. Nếu tôi là Diệp Tiểu Manh, hoàn toàn không có mặt mũi để đến đây đâu. Vị trí đại sứ của mình mà còn không giữ được, để cho người ta đoạt đi, lại còn để cho người ta châm chọc. Thật là quá mất mặt. Đáng kiếp, tôi ghét nhất là cái loại sao nữ ra vẻ trong sáng thuần khiết. Không biết sau lưng lại cáo giả thế nào đâu, giả vờ cái gì nữa nha. Trên thế giới này, đối với kẻ yếu, không phải lúc nào cũng luôn luôn có được lòng tốt và sự cảm thông. Diệp Tiểu Manh tận tụy đóng phim, công việc luôn cố gắng. Kết quả là những người đi tắt như Tôn Dương Dương lại được xem là người có bản lĩnh hơn. Nghe mọi người dị nghị và chế giễu, tâm tư của Diệp Tiểu Manh đã lạnh xuống vài phần. Chỉ vì cô không chủ động đoạt đồ của người khác gì đó, cho nên cô bị đoạt, chỉ có thể nói là thua kém người khác hay sao? Tôn Dương Dương nghe thấy mọi chuyện khen ngợi của cô ta, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng. Không phải như vậy sao? Có thể là tôi nhớ lầm, thương hiệu này từ lâu đã muốn mời tôi làm đại sứ phát ngôn rồi. Họ nói là hình tượng khí chất của tôi đặc biệt là phù hợp, thanh xuân không phô trương, không giống như một số nữ ngôi sao, bề ngoài giả vờ ngây thơ thuần khiết. Nhưng thật ra thì sau lưng không biết đã dơ bẩn như thế nào đâu. Ồ, đúng là cô xứng đôi với cái thương hiệu này ghê đấy. Diệp Tiểu Manh mỉm cười gật đầu. Là tràn trề thanh xuân sao? Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Tôn Dương Dương sụp đổ ngay lập tức. Cô ta đúng là hành nghề sớm, mặc dù trước kia gia nhập ban nhạc nữ, thiên mệnh cũng chỉ mới có 25, 26 tuổi. Nhưng bây giờ đã 4 năm trôi qua, giờ cô ta đã hơn 30 tuổi. Ở độ tuổi này ở giới giải trí thì tuyệt đối không còn tính là trẻ nữa. Nhưng mà nếu không kỳ cựu, kỹ năng diễn xuất không thể đuổi kịp. Vì là đi theo con đường thần tượng thanh xuân, cô ta không thể không sửa lại tuổi của bản thân. Nhưng trong giới hỗn độn này, ai mà chẳng biết nội tình bên trong. Độ tuổi của cô ta cho dù hàng trăm sửa lại, thành có 21. Nhưng mà trong mắt đồng nghiệp, đó chỉ là một trò cười. Tôn Dương Dương ghét nhất chính là bị người ta nhắc đến độ tuổi của cô ta. Huống chi Sanfoni là thương hiệu chăm sóc da dành cho phái nữ. Độ tuổi của cô ta vốn đã lớn hơn rất nhiều, đã bị Diệp Tiểu Manh châm biếm cô ta là thanh xuân tràn trề. Giống như là tại vết thương của cô ta bị người ta rắc muối lên vậy. sao cô ta lại có thể không căm hận cơ chứ? Cô ta hung ác, trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Manh một cái. Tôn Dương Dương kêu căng, hất đầu lên. Thật ra thanh xuân hay không thanh xuân, thứ hai, người phát ngôn cho đại diện đẳng cấp thương hiệu đương nhiên muốn chọn ra một người có nhân cách đoan trang chính thức rồi. Dù sao thì không thể từ trong một đống rác mà chọn ra được đâu. Cái thứ con gái của một kẻ cờ bạc, nghiện rượu sẽ không bao giờ lên được sân khấu lớn đâu. Cả đời chỉ có thể bán mình và trả nợ thôi. Kẻ cờ bạc nghiện rượu ư? Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Tôn Dương Dương. Bố của Diệp Tiểu Manh nghiện rượu và đánh bạc. Trước kia ông ta muốn trả nợ mà bán cô cho một ông già. Mấy năm gần đây thật vất vả, Diệp Tiểu Manh mới dựng được sự nghiệp của chính cô. Thu nhập ổn định, bây giờ mới có thể trả hết nợ cờ bạc của cha Diệp. Nhưng mà trả nhiều như thế, mặc kệ cô cố gắng nhiều bao nhiêu thì trong tay cô cũng không còn bao nhiêu tiền. Tất cả đều đổ vào khoản nợ không có đáy của bố Diệp. Xuất thân của một người là chuyện bất đắc dĩ. Không thể lựa chọn, chỉ có thể nhận. Diệp Tiểu Manh nghiến chặt răng. Không ngờ Tôn Dương Dương lại độc ác như vậy, lấy chỗ đau của cô để nói ra mọi chuyện, nhất thời có chút chán nản. Chị Tôn, nói chuyện không mấy lịch sự nhỉ? Không lịch sự ý à? Tôn Dương Dương ngẩng đầu nhìn lên, cười đắc ý thật to. Ánh mắt xung quanh hoặc là nhìn trộm, hoặc là ánh nhìn muốn xem kịch hay của mọi người, phát hiện cô ta nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của hội trường. Trong lòng cô ta không khỏi vui sướng. Tôi nói không đúng hay sao? Nói rằng con người sinh ra là bình đẳng là lời nói sai lầm và ngu xuẩn nhất. Con người có đủ loại, có người thì có số mệnh ti tiện, cả đời chỉ đi xách giày cho người ta. Cho dù có mặc long bào thì cũng không thể ra thái tử được đâu, mà còn dám tranh với tôi ư? Diệp Tiểu Manh đối với cô ta mà nói chính là chướng ngại vật, chướng mắt cô ta. Có tư cách gì mà đấu với cô ta chứ? Hai tay Diệp Tiểu Manh túm chặt lấy làn váy, nhẫn nhịn đứng thẳng lưng. Đối mặt với sự khiêu khích và chế giễu của Tôn Dương Dương, vết thương trong lòng cô đang dầu dĩ, nhưng cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Ít nhất thì cho thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Tôn Dương Dương, phúc họa khôn lường mới biết được không phải là phúc. Đời còn rất dài, đừng cười quá sớm. Cẩn thận, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Chậc chậc, đồ nghèo hèn. Tôn Dương Dương nheo mắt, lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Manh. Đây là ghen tị, ái chà chà. Tôi không thể đợi ở đây được nữa. Một cỗ mùi vị nghèo hèn xông chết tôi mất rồi. Đói xong, lắc lắc cái mông, dưới sự chú ý của mọi người, ngạo nghễ xoay người bỏ đi. Sau đó đi đến trong vòng tay của Doãn Kiến Minh. Giờ phút này, tâm trạng của Diệp Tiểu Manh giống như là một ngày con chó. Nói về đấu võ mồm, phòng chừng không cần phải luyện thêm vài năm nữa mới có thể trở thành đối thủ của Tôn Dương Dương được. Ăn nói chua ngoa đúng là cô không nói nên lời. Vốn đang muốn tìm cho mình một sân khấu, nhưng giờ thì hay rồi, ngược lại bị Tôn Dương Dương khiêu khích một trận. Diệp Tiểu Manh buồn bực quay đầu, liền nhìn thấy một đạo ánh mắt vẫn chặt chẽ, tập trung trên người cô. Là gió đang đứng ở giữa đám người đang vây quanh anh, dùng ánh mắt ý bảo cô cứ yên tâm, chớ có nóng vội. Ánh mắt kiên định mà ôn nhu của gió khiến cho lòng cô khá hơn một chút. Diệp Tiểu Manh mím môi, khuyên bảo bản thân hãy vững vàng, nếu bây giờ cứ để vẻ mặt ủ rũ, sẽ bị người ta cười nhạo mất thôi. Tôn Dương Dương kiêu ngạo, lượn lờ khắp nơi, cô ta kéo cánh tay của Doãn Kiến Minh, như con bướm lượn qua lượn lại, thật vất vả lễ ra mắt đã được bắt đầu. Diệp Tiểu Manh đứng ở trong đám đông và cùng nhau nhìn lên sân khấu. Tất cả ánh sáng đều tập trung, chiếu lên giữa sân khấu. Một MC có phong cách trang điểm tinh tế bước lên sân khấu. Đầu tiên là tuyên dương sự nổi tiếng gần đây của Sanferny, sau đó thì giới thiệu từng thành viên trong ban quản trị của Sanferny. Mà màn hình lớn phía sau lưng người dẫn chương trình thì lại là đang chiếu về khái niệm của thương hiệu và giới thiệu sản phẩm chăm sóc da của Sanferny. Cuối cùng là Doãn Kiến Minh bước lên sân khấu. Sau khi đọc một bài phát biểu dài, ánh mắt của Doãn Kiến Minh mờ ám nhìn về phía Tôn Dương Dương đang đứng ở bên cạnh, vươn tay về phía Tôn Dương Dương. Sanferny rất vinh hạnh được mời cô Tôn, là cô Tôn Dương Dương làm đại sứ cho phát ngôn của công ty của chúng tôi. Tôi tin rằng trong tương lai nhất định cô ấy sẽ cùng đồng hành trên sự phát triển của Symphony và cùng nhau đạt được những thành tựu chung. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giữa tiếng vỗ tay, Tôn Dương Dương ngẩng cao đầu, ánh mắt cô ta đảo qua Diệp Tiểu Manh đang đứng ở trong đám người, khóe miệng của cô ta lộ ra nụ cười khinh thường như một con thiên nga kiêu ngạo đi tới bên cạnh Doãn Kiến Minh, tràn đầy đắc ý, chuẩn bị bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, tôi vô cùng cảm ơn lòng yêu mến của Doãn Tổng. Ánh mắt của mọi người nhìn Tôn Dương Dương đều cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng, phí làm đại sứ cho Symphony là rất cao, lại là thương hiệu phát triển không ngừng. Tôn Dương Dương là một nghệ sĩ hạng 2 mà có thể có được thương hiệu này là ngoài dự đoán của mọi người. Không ít người đều khen cô ta có tâm kế, có thủ đoạn. Vậy mà Tôn Dương Dương thao thao bất tuyệt, nói không ngừng, trì ạch mãi ở trên sân khấu, không chịu đi xuống. Nhưng mà hình ảnh từ màn hình lớn phía sau của Tôn Dương Dương khiến cho ánh mắt của mọi người đều đang từ hâm mộ biến thành khiếp sợ. Tôn Dương Dương phát biểu xong, lúc này cô ta mới cảm thấy được không khí có gì đó là không đúng. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, cô ta bỗng chốc sững sờ tại chỗ, một chữ đều nói không ra. Phía sau lưng cô ta là một cái màn hình rất lớn, vốn đang phát một cái video quảng cáo do công ty tạo ra, nhưng không biết tại sao đã bị xóa và chuyển sang một cái tin tức TV mà trong một chương trình chống hàng giả nổi tiếng đang đưa tin có liên quan đến Symphony. Một phóng viên đang đứng ở hiện trường có tốc độ nói bình ổn như sau. Theo báo cáo, paraben, tức là axit benzoic, có chứa trong hàng loạt sản phẩm chăm sóc da của Symphony vượt qua tiêu chuẩn cho phép. Chất này được các nhà hóa học gọi là ác ma thiết yếu, sẽ tạo thành lớp biểu bì không hoàn chỉnh, tăng tốc độ lão hóa tế bào, ảnh hưởng đến DNA, có tác dụng cản trở các thành phần làm đẹp. Hình thức phát sóng của tin tức này là phát sóng trực tiếp. Bởi vì làm việc để đào ra hàng giả, hàng độc hại và hàng kém chất lượng nên xếp hạng lượng xem rất cao. Bây giờ trong đại sảnh mọi người đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tin tức đang phê bình Symphony ở trên màn hình đều choáng váng. Kể từ hôm nay, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Nhà nước Quốc gia quyết định đình chỉ quá trình sản xuất tất cả mỹ phẩm của Symphony, sẽ tiến hành kiểm tra xác minh thêm trước mắt các sản phẩm trên thị trường sẽ bị thu hồi. Đây là bị niêm phong sao? Mọi người nhìn nhau đều hơi bất ngờ. Ban đầu họ cho rằng tương lai của Symphony là thương hiệu vô tận. Không ngờ nhanh như vậy mà đã bị điều tra ra thành phần có vấn đề. Toàn bộ đã bị tịch thu. Chuyện này đối với một công ty chính là một biến cố rất rất lớn. Mà hơn nữa, đoạn video có thể phát sóng trực tiếp ngay trong buổi lễ ra mắt của sản phẩm mới của Symphony ư? Chuyện này cũng quá huyền huyễn rồi. Chuyện này có được coi là giai đoạn hoàng kim của một sản phẩm, sau đó ngay lập tức bị đối mặt với cái chết không? Tôn Dương Dương nhìn màn hình lớn, cô ta không thể tin được, lắc đầu. Làm sao có thể? Sản phẩm của Symphony có vấn đề, đại sứ phát ngôn của cô ta cũng ra pháp trường theo. Người hâm mộ sẽ nghi ngờ ánh mắt chọn sản phẩm của cô ta. Người xem sẽ hoài nghi, nghi ngờ nhân cách của cô ta đối với giai đoạn phát triển của cô ta chỉ trăm hại một lợi mà thôi. Chỉ mới có vài phút trước, cô ta còn nghĩ mình may mắn có được vị trí phát ngôn khiến người khác phải ghen tị. Nhưng mà bây giờ, lòng của cô ta ngoài hối hận thì chính là nỗi sợ hãi.
Tôi không muốn làm người phát ngôn này nữa. Tôi không muốn.
Tôn Dương Dương nhìn khuôn mặt âm trầm của Doãn Kiến Minh. Chuyện xảy ra đến mức này thì toàn bộ sản phẩm sẽ bị thu hồi. Liệu Symphony có còn trả phí phát ngôn cho cô ta nữa hay không? Ai mà muốn ràng buộc tiếng xấu của sản phẩm này kèm theo với bản thân cô ta nữa chứ? Doãn Kiến Minh cũng toát cả mồ hôi lạnh. Ông ta cũng không thể nào hiểu được. Cho dù là sự việc đúng là như vậy, các chất độc hại của Symphony đã thu hút sự chú ý của các ban ngành có liên quan và đã bị tịch thu. Như vậy thì tại sao đoạn video phát sóng trực tiếp này là từ đâu ra? Nhất định là có người nhúng tay vào. Trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận, không thể kết thúc như thế này được, lại còn bị Tôn Dương Dương quấn lấy. Doãn Kiến Minh càng thấy phiền, vẻ mặt u ám.
Cô Tôn,
hợp đồng chúng ta đã ký, cô đây là muốn hủy bỏ à?
Tình hình bây giờ đã khó coi, dưới công chúng đều có người phát ngôn, nếu mà bỏ gánh giữa chừng thì càng khó coi hơn. Tôn Dương Dương làm sao mà cam tâm bị ràng buộc cùng một chỗ với sản phẩm đã bị niêm phong chứ? Hiện tại, chỉ vừa mới tuyên bố người phát ngôn thừa dịp đại bộ phận còn chưa biết chính mình là người phát ngôn của sản phẩm này, đương nhiên cô ta sẽ đem chính mình phá bỏ càng sạch sẽ càng tốt.
Không, tôi phải hủy hợp đồng.
Tôn Dương Dương có chút thiếu tự tin nhưng vẫn là lớn tiếng tuyên bố.
Các người giấu tôi, đó là hành vi lừa dối. Các người lừa tôi sợ nên phải hủy hợp đồng với các người.
Tại đây mọi người nhìn nhau, vốn tưởng đến đây để dự một buổi lễ công bố bình thường, nhưng mà không ai ngờ đến sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Bỗng chốc ánh mắt của bọn họ nhìn lên sân khấu đều sợ đến ngây người. Một thương hiệu mỹ phẩm có tương lai tốt đẹp đã bị tịch thu mà người phát ngôn lựa chọn bỏ gánh ngay tại chỗ. Trò hay này làm sao có thể mà không xem kịch hay như vậy chứ? Bây giờ có một đám quần chúng bắt đầu bát quái, nhìn về hướng Diệp Tiểu Manh nói.
Vận của Diệp Tiểu Manh đúng là may mắn. Nếu không phải đại sứ thương hiệu bị Tôn Dương Dương đoạt đi, thì người xấu hổ đứng ở trên đài bây giờ chính là cô rồi.
Hai mắt Diệp Tiểu Manh mở to, bị sự phát triển của sự việc khiến cho cô không thể nói thành lời. Quả đúng là phúc họa khôn lường. Một chuyện vốn đang xấu liền biến thành sang chuyện tốt đây sao? Nhưng mà cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía gió đang đứng cách đó không xa. Anh đang nâng ly rượu, thân hình thẳng tắp, cao quý mà lại tao nhã, hơi ngửa đầu. Ánh mắt khẽ nheo lại, tựa như hết thảy đều không phải là ngoài ý muốn. Thấy ánh mắt của Diệp Tiểu Manh, anh quay đầu lại, con ngươi nhìn Diệp Tiểu Manh, có ý vị thâm trường. Lại nữa rồi, Diệp Tiểu Manh vội nữa, quay đi chỗ khác. Không thể lại, bị người này phóng điện được, nhịp tim của cô càng đập càng nhanh, thình thịch đây này. Trên sân khấu, Tôn Dương Dương và Doãn Kiến Minh đang hầm hầm lẫn nhau. Ý của Doãn Kiến Minh rất rõ ràng là công ty hiện tại đang gặp nguy cơ. Tôn Dương Dương làm người phát ngôn cũng phải mỉm cười, cho dù là miễn cưỡng cũng được. Nhưng mà cô ta lại khăng khăng muốn buổi lễ kết thúc cái đá, mà Tôn Dương Dương thì lập tức muốn hủy bỏ hợp đồng. Hai bên giằng co, không bên nào chịu thua, toàn bộ đã không còn ánh mắt tình cảm ngọt ngào như vừa nãy nữa. Cảnh tượng thật xấu hổ và có cảm giác căng thẳng như phong ba đẫm máu.
Cố Tôn, xin hãy tiếp tục hợp tác với hoạt động này.
Doãn Kiến Minh một bước cũng không nhường.
Tôi yêu cầu hủy hợp đồng. Luật sư của tôi sẽ liên hệ với công ty các người.
Sắc mặt của Tôn Dương Dương cực kỳ khó coi. Cô ta quay đầu nhìn xuống khán giả phía dưới bục. Cảm thấy mất mặt như khi cô ta đang trần truồng ở trước mặt họ vậy.
Thật có lỗi, tôi đây là phải nói cho rõ. Đối với hết thảy về Sanferny trước kia, tôi chưa từng được biết. Tôi cũng là nạn nhân, tôi nhất định sẽ nhanh chóng hủy hợp đồng.
Sắc mặt của Tôn Dương Dương sắp qua cầu rút ván, Doãn Kiến Minh tức giận đến xanh cả mặt.
Tôn Dương Dương, cô đừng rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Cô nghĩ lại xem, vì sao cô có được cơ hội này đi?
Giờ thấy hết hy vọng là muốn bỏ gánh à? Không có cửa đâu. Tôn Dương Dương lạnh lùng liếc sang Doãn Kiến Minh, liếc mắt sợ ông ta nói ra bê bối của hai người. Cô ta nhấc làn váy lạnh lẽo bỏ đi. Doãn Kiến Minh tức giận, không cần suy nghĩ mà đuổi theo. Trường hợp tạm thời không thể không khống chế được. Một buổi lễ ra mắt đang diễn ra tốt đẹp liền như vậy mà biến thành trò hề. Gà bay chó sủa. Tôn Dương Dương thì bỏ chạy ở phía trước, vệ sĩ của cô ta chạy theo, còn phía sau thì Doãn Kiến Minh, trợ lý của ông ta và bảo vệ của khách sạn đuổi theo. Lẽ ra tất cả mọi người nên biết giữ thể diện thì cũng không đến nỗi nào náo loạn như thế này đâu. Đúng là do Tôn Dương Dương quá hấp tấp, muốn phủi sạch bản thân, không hề nể mặt mũi cho Doãn Kiến Minh. Thế cho nên Doãn Kiến Minh lo lắng đến hóa rồ, hoàn toàn không thể đối ứng, nên mới gây nên những hành vi thất thố như vậy. Các tân khách trong đại sảnh đều sững sờ tại chỗ, đợi cho bản thân hai người biến mất mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Không khí tràn ngập kinh ngạc và xấu hổ. Tiếp sau đó là một tràng cười phá lên.
Phốc, dáng vẻ đắc ý của Tôn Dương Dương còn tưởng bở mình chiếm được cái gì ngon lắm. Không ngờ lại nhận phải củ khoai lang nóng bỏng tay.
Ha ha,
người phát ngôn hàng đầu còn chưa có nóng hầm hập như vậy đâu. Tôi chưa thấy ai xui xẻo như vậy chứ.
Ai da, các người nói xem, ông chủ của Sanfoni nói là ý gì thế nhỉ? Rốt cuộc Tôn Dương Dương, vì sao lại có được vị trí đại sứ này thế nhỉ?
Hai người họ đều liếc mắt đưa tình như vậy. Cô còn chưa có nhìn ra sao?
Chỉ mới có vài phút, sự ghen tị và hâm mộ đối với Tôn Dương Dương liền biến thành châm biếm và chế giễu. Nếu Tôn Dương Dương còn ở trong này mà nghe được, phỏng chừng cô ta đã sớm tức chết rồi. Diệp Tiểu Manh lắc lắc đầu, cảm thấy hết thảy phát sinh quá bất ngờ. Đến giờ cô đã hăng hái trở lại, ra hiệu cho gió cách đó không xa. Cô di chuyển đến một góc ở hành lang, ló đầu đợi gió đi đến bên mình. Trong chốc lát, đúng là dáng vẻ như chú chó của gió đang đi lại đây. À không, khí phách tiêu sái đi tới bước lại đây. Anh vừa mới xuất hiện, Diệp Tiểu Manh liền xông đến nắm lấy cà vạt của gió, kéo anh sang bên cạnh mình, dò xung quanh có ai đi tới bên này hay không. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi:
"Tôi nói, cuối cùng lại xảy ra chuyện gì thế?"
Mặc dù nhìn thấy Tôn Dương Dương đúng là chạy trối chết, nhìn quá đã, nhưng dù đơn giản như thế nào thì Diệp Tiểu Manh cũng nhìn ra chuyện tuyệt đối không hề trùng hợp như vậy được. Gió trố mắt và tiến sát lại gần Diệp Tiểu Manh, khóe môi không biết vô tình hay là cố ý quệt qua má của Diệp Tiểu Manh, khiến cho toàn thân Diệp Tiểu Manh chấn động.
"Làm sao nóng vội như vậy?"
Diệp Tiểu Manh sửng sốt, nhanh chóng thu lại bàn tay đang nắm cà vạt của anh, ngượng ngùng mở miệng:
"Đừng có nói sang chuyện khác, nói đi, có phải là anh sắp xếp hết toàn bộ hay không?
Một buổi lễ ra mắt tốt đẹp, trên màn hình lớn của nhà mình như thế nào thì bị phát sóng chương trình trực tiếp mà lại tin tức sản phẩm nhà mình lại bị niêm phong. Chỉ có người khuyết tật trí tuệ mới làm ra cái chuyện này. Nói không có ai ra tay, cô mới không tin đâu." Gió nhếch môi, lộ ra nụ cười xấu xa, một bàn tay chống lên vách tường sau lưng của Diệp Tiểu Manh, chậm rãi tới gần, rũ mắt từ trên cao nhìn xuống.
"Em đối với người có ơn với em bằng thái độ này ấy à?
Có đúng là anh không?" Diệp Tiểu Manh bừng tỉnh ra.
"Trách không được rồi, anh bảo tôi nhất định phải đến, còn bảo tôi không cần để ý đến cô ta. Bình tĩnh là tốt rồi, nhưng mà như vậy có hơi quá đáng không?"
"Em toàn nghĩ cái gì gì đâu." Đôi mắt của gió đang đấu tranh, dán chặt vào đôi môi đỏ của Diệp Tiểu Manh.
"Em nói xem, bản thân sản phẩm của họ chính là có vấn đề. Đúng là bị điều tra ra, nhưng theo tiến độ điều tra sẽ không nhanh bị phát hiện như vậy đâu. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho họ một hồi chuông cảnh báo trước thôi. Về phần màn hình lớn kia, tìm một hacker xâm lấn hệ thống máy tính của họ một chút sẽ là không thành vấn đề gì rồi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Diệp Tiểu Manh vỗ vỗ ngực, may là gió không phải là sản phẩm của họ không có vấn đề gì mà cũng tạo thành cho có vấn đề. Cô chỉ sợ là như thế thôi. Còn nếu như đúng, sản phẩm của họ là có vấn đề, thực gây hại cho dân chúng, thực gây hại cho phái đẹp, thì vạch càng sớm càng tốt. Diệp Tiểu Manh tôi cực kỳ cổ suý và cổ vũ cho những hành động như vậy. Chỉ là họ đưa ra ngoài ánh sáng sớm hơn mà thôi. Tốt hơn chính là gió trực tiếp đào hố cho Sanfoni. Bây giờ muốn trách chỉ trách Sanfoni sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, không oán được người khác đâu.
Diệp Tiểu Manh.
Gió nhẹ nhàng nói chuyện bên tai Diệp Tiểu Manh, hơi thở của anh phả vào cổ của Diệp Tiểu Manh, một mảng ửng đỏ từ từ nổi lên từ lỗ tai của Diệp Tiểu Manh.
À,
Diệp Tiểu Manh nâng mắt, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa cô và gió lại gần đến như vậy, gần như là đang ôm nhau. Tim đập chân run, thật muốn chết mất. Diệp Tiểu Manh ngơ ngác tại chỗ, còn chưa có kịp phản ứng, liền cảm giác gió đang cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Hơi thở của anh trở nên mát lạnh, lởn vởn xung quanh người cô. Vòng ôm của anh thật cẩn thận, dường như sợ làm cô đau. Anh lịch sự như vậy, khiến cho cô nếu đẩy anh ra, sẽ có phần không được lễ phép. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như sợi lông vũ quét qua tai cô. Giọng nói của anh dường như có vài phần cầu xin.
"Hứa với tôi, vĩnh viễn đừng có rời xa tôi, có được không em?
Mặc kệ tương lai có bao nhiêu gian khổ, sẽ trải qua điều gì, vĩnh viễn đừng rời xa anh." Gió ôm cô gái mềm mại ở trong lòng, giống như đang ôm một đóa hoa mây vậy. Thật cẩn thận, như thể sợ rằng cô gái trong vòng tay sẽ bay đi mất. Đoạn tình cảm này, anh không có tự tin lắm.
Bởi vì có quá nhiều điều, nhiều đến nỗi anh không biết được tiếp theo anh phải làm như thế nào đây. Tiểu Manh là cô gái tốt như thế này, lương thiện, hồn nhiên, trong sáng, khiến anh thấy rằng cho dù anh xúc phạm hay là tổn thương đến cô là một tội lỗi không thể tha thứ rồi. Cho nên anh do dự, anh nhẫn nại rất lâu rồi, một câu hứa hẹn anh cũng không dám nói ra, một câu thổ lộ cũng không dám nói ra, chỉ sợ không xứng với cô thôi. Nhưng anh rất sợ cô sẽ từ bỏ, sẽ rời khỏi anh. Anh sẽ làm hết mọi cách có thể, cố gắng hết thảy, cố gắng cho cô và anh có một tương lai tươi sáng. Miễn là một chút hy vọng cũng không tiếc mà dốc sức đấu tranh. Nhưng nếu cô không kiên trì, thậm chí ngay cả cô cũng không muốn thử thì phải làm sao đây? Gió chưa bao giờ cảm giác được hoảng loạn như lúc này. Diệp Tiểu Manh vươn hai tay, cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Nhưng cô cảm thấy cơ thể của gió khẽ run lên, ngay lập tức trái tim cô trở nên mềm mại. Cô nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ôm lấy anh, phát ra giọng nói buồn bã nhưng kiên định. Được, tôi đồng ý. Dự định của Đường Lạc Lạc vốn là chuẩn bị đưa Trần Trần ra ngoài rồi mới đến nhà trẻ, sau đó tiện đường đi đến studio, tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đây là kế hoạch của cô. Nhưng bây giờ là ngay sau khi vừa bước ra khỏi chung cư, liền nhìn thấy ở cổng có hai chiếc xe, một chiếc đỗ bên trái và một chiếc đang đỗ ở bên phải. Một chiếc là Bugatti Veyron quen thuộc, và Nhậm Tử Lương trong bộ đồ màu trắng đang dựa vào cửa xe. Một chiếc còn lại càng quen thuộc hơn, đó là Ferrari. Và Mạc Thiệu Đình, một thân bộ đồ màu đen, cũng đang đứng ở cửa xe. Hai người đàn ông như là đã hẹn nhau vậy, một người trắng dịu dàng nho nhã và một người đen với gương mặt mị hoặc lạnh lùng. Hai người đều là dài thân ngọc lập, khinh thường không thèm nhìn nhau, cho dù khi thấy Đường Lạc Lạc đi ra thì cả hai đồng thời đến đón. Lạc Lạc, tôi đợi cô lâu rồi, nào để tôi đưa cô và Trần Trần đi. Gương mặt tuấn tú của Nhậm Tử Lương mỉm cười vươn tay ra với Trần Trần. Lên xe. Đôi con ngươi của Mạc Thiếu Đình lóe lên, anh nghiêng đầu về phía xe của mình, ý bảo. Bảo Đường Lạc Lạc và Trần Trần lên xe đi cùng với anh. Đường Lạc Lạc không khỏi đau đầu, không biết cô có bị chứng khó khăn lựa chọn không nữa. Hơn nữa vào buổi sáng, chuyện gì đây? Lên xe ai cũng gặp vấn đề mà. Mặc dù bản thân cô muốn tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, từ khi cô về nước liền mượn Nhậm Tử Lương làm lá chắn cho mình. Nhưng dạo gần đây, ảo giác của cô cho biết có đúng hay là không, là Nhậm Tử Lương càng ngày càng đúng là như người một nhà. Và thậm chí, lúc anh ta nói chuyện với ba mẹ của anh ta, giọng điệu đó giống như là chuẩn bị dẫn vợ sắp cưới về nhà ra mắt gia đình. Cho nên, sắp tới, Đường Lạc Lạc chuẩn bị giữ khoảng cách phù hợp với anh ta. Còn Mạc Thiệu Đình, cô vốn cho rằng từ bữa cơm lần trước thì có thể cho anh biết khó mà lui. Nhưng rõ ràng Mạc Thiệu Đình là người có tính ngưỡng nhân sinh, là khi đứng trước mọi khó khăn, ngược lại càng theo đuổi cô nhiều hơn. Bây giờ nhìn hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt. Còn chưa có kể đến cái biểu hiện tủi thân, bị bỏ rơi, vẻ mặt buồn tủi vô hại của Nhậm Tử Lương, khiến cho người khác khó mà nhìn thẳng cỡ nào, nhưng áp lực quanh thân của Mạc Thiệu Đình khiến cho người khác phải khó thở. Nên đi với ai đây chứ? Đừng Lạc Lạc đau đầu, xoa huyệt thái dương, khóe môi lộ ra tia cười bất lực. Hết cách, bèn cúi đầu nhìn con trai đang ngẩng đầu lên, không khí phách mà đổ hết cho Trần Trần. Trần Trần, con nói cho mẹ nghe, con muốn lên xe của ai nào? Vì thế, hai mắt càng thêm tha thiết, cả hai người đàn ông đều đổ về phía Trần Trần. Nhậm Tử Lương chớp chớp mắt. Anh ta cảm thấy phần thắng thuộc về mình là rất lớn. Dù sao anh ta cũng là cha nuôi chứng kiến sự lớn lên của Trần Trần mà. Trần Trần, nào, đến đây với bố. Bố tốt với con hay không? Có tốt không nào? Con lên xe với bố đi, sau này bố sẽ rất tốt với con nhé. Mạc Thiệu Đình thì ngồi xổm xuống. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười vươn tay, xoa xoa chiếc đầu nhỏ mềm mại của bánh bao nhỏ. Đừng Lạc Lạc nhìn sườn mặt giống nhau như được phục chế lại. Cô bỗng chốc ngây ra, thật ra thì Trần Trần vẫn giống Mạc Thiệu Đình nhiều hơn một chút. Trần Trần nhìn vẻ mặt rất khẩn thiết của Nhậm Tử Lương, rồi lại nhìn sang mặt mỉm cười hiếm có của Mạc Thiệu Đình. Một nụ cười chân thành tha thiết và dịu dàng, là nụ cười ấm áp chưa từng dành cho bất kỳ người nào. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đưa ra, dường như đang phân vân do dự, quơ quơ trước mặt Nhậm Tử Lương và Mạc Thiệu Đình. Trước ánh mắt khiếp sợ của Nhậm Tử Lương, Trần Trần đã đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của Mạc Thiệu Đình.
Bác đẹp trai, bác lái xe cẩn thận nha, hôm nay cháu đến sớm, không có vội đâu ạ.
Nhậm Tử Lương không khỏi đen sỉ mặt.
Mạc Thiệu Đình, anh có thấy anh bì ổi quá hay không hả? Có thấy là mình là đồ lừa đảo hay không? Đây là đứa bé, tôi nhìn nó từ nhỏ mà lớn lên, thằng bé chính là con trai tôi đấy.
Nhậm Tử Lương vỗ ngực, rậm rậm chân, dáng đau khổ.
Trần Trần, con làm bố tổn thương, con lại có thể không để ý đến tình cha con của chúng ta. Con thật là...
Đường Lạc Lạc rất bất ngờ trước lựa chọn của Trần Trần. Cùng lắm là chỉ duy nhất một lần một bữa ăn cơm với Mạc Thiệu Đình mà thôi. Biểu hiện của Trần Trần đúng là có điểm giống như là vong ân bội nghĩa nha. Tuy nhiên, biểu hiện của Nhậm Tử Lương cũng quá cường điệu đi. Khóe miệng của Mạc Thiệu Đình vểnh cao lên, nở nụ cười ngạc nhiên và vui mừng. Anh ngẩng đầu và liếc mắt khiêu khích với Nhậm Tử Lương. Trong lòng anh càng thêm nghi ngờ Trần Trần không phải là con của tên họ Nhậm kia rồi. Đồng thời cân nhắc ở trong lòng, nếu hôm nay có thể được ngồi chung với bánh bao nhỏ kia, nhất định phải nghĩ cách lấy được sợi tóc của đứa bé, đi xét nghiệm một chút.
Trần Trần, vì sao con lại chọn bác ấy thế?
Đừng Lạc Lạc ngồi xổm xuống, nhìn oắt con, hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình. Trần Trần mỉm cười xin lỗi Nhậm Tử Lương, đồng thời còn vô tư trả lời một cách thành thật.
Con muốn đổi xe khác để ngồi thôi ạ.
Đổi xe khác để ngồi thôi ạ.
Ồ, mà khoan đã.
Nhậm Tử Lương nghẹn họng, liền cảm thấy tủi thân hơn.
Này, Trần Trần, con còn là đồ tồi. Không phải con nói, con thích nhất là ngồi trong xe bố sao? Sao con lại không nói sớm hả? Bố đổi, bố có thể đổi mà.
Mạc Thiệu Đình đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ bé, dắt Trần Trần lên xe của anh. Đường Lạc Lạc nhìn họ nắm chặt tay nhau, giống như là cô đã nhìn ra cái gì đó từng bước tiến lên, kéo theo Trần Trần lại. Ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt phảng phất một tia sâu xa của Mạc Thiệu Đình.
Tôi đổi ý rồi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi muốn cùng với Trần Trần đi bộ.
Xe ai cũng không ngồi hết, đã được chưa nào? Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên trong con ngươi đang lan tỏa sự chua xót khó phát hiện. Anh nhanh chóng nắm chặt tay Trần Trần hơn một chút. Cô kìm nén sự mất mát của chính mình nói.
Anh không yêu Đường Phù Dung sao?
Thoạt nhìn câu nói này có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Đường Lạc Lạc thì hiểu, cô sững sờ tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Thiệu Đình. Đường Phù Dung chỉ là dụng cụ để Mạc Thiệu Đình sử dụng để chọc tức cô. Mấy ngày nay, Đường Lạc Lạc cũng nhìn ra manh mối. Mạc Thiệu Đình dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn Đường Phù Dung, nhưng cô vẫn không áp chế được cảm giác ghen tuông ở trong lòng. Mạc Thiệu Đình nói như vậy có nghĩa là anh sẽ không dùng Đường Phù Dung để chọc tức cô nữa. Tương đương với việc anh sẽ bỏ vũ khí đầu hàng là biểu hiện muốn giảng hòa mà. Kiêu ngạo như anh, đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Trong lòng Đường Lạc Lạc có một cỗ chua xót. Cô nhìn vào ánh mắt tập trung của Mạc Thiệu Đình và biết sự bất lực và mất mát trong lòng anh. Trên thế giới này, điều làm cho cô không nỡ nhất là khiến cho anh phải đau khổ. Nhưng hết lần này đến lần khác là thân bất do kỷ, cuối cùng vẫn làm tổn thương đến anh. Cô cúi đầu bước nhanh đến trước mặt Trần Trần, kéo Trần Trần ở chỗ của mình. Cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên.
Không, không cần đâu. Cảm ơn. Hôm nay tôi muốn dẫn Trần Trần đi bộ. Chúng ta đi thôi con.
Nói xong, không dám nhìn sắc mặt của Mạc Thiệu Đình, dắt Trần Trần bước nhanh đi về hướng nhà trẻ. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình có một cỗ u ám được che giấu rất kỹ. Theo nhìn bóng dáng của Đường Lạc Lạc bất động thanh sắc mím môi lại. Không biết vì sao, vẫn như trước mà không biết tại sao Đường Lạc Lạc lại mâu thuẫn với anh một cách rõ ràng và trắng trợn như vậy, khiến cho anh không thể nào muốn bỏ qua. Là người biết rõ nội tình, Nhậm Tử Lương thấy được anh ta và Mạc Thiệu Đình chỉ là đang hy vọng xa vời mà thôi. Về mặt tình cảm thì Mạc Thiệu Đình luôn là người thắng, còn anh ta thì tuyệt đối không thể nào chiến thắng được. Còn về mặt đạo đức thì Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc vĩnh viễn không thể nào, cho nên có phải anh ta có một chút may mắn hơn hay là không? Từ bỏ sao? Mạc Thiệu Đình quay đầu lại, giống như lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Nhậm Tử Lương, cuối cùng cũng nhìn Nhậm Tử Lương vào trong mắt, nhưng chỉ là
Này, chuyện nhà tôi cần anh tới khuyên.
Mạc Thục Đình nhìn ánh mắt của Nhậm Tử Lương mang theo 7 phần khinh miệt, 2 phần thù địch, thẳng thừng phun ra lời nói độc ác.
Cái đồ Tiểu Bạch Kiểm.
Tiểu Bạch Kiểm ý bảo rằng là tiểu nhân mặt trắng.
Tiểu Bạch Kiểm, mặt trắng, mặt.
Nhậm Tử Lương không nghĩ qua là lại bị công kích một cách mạnh mẽ như vậy. Anh ta cảm thấy cha con nhà họ Mạc như là thương lượng từ trước. Để đến hành hạ anh thì phải.
Tiểu Bạch Kiểm gì chứ?
Anh ta làm sao giống Tiểu Bạch Kiểm? Anh ta đường đường
là cậu chủ nhà họ Nhậm mà.
Thân cao 1m8, là đàn ông nguyên chất. Cho dù bộ dạng có hơi thanh tú phong độ, một chút thì có liên quan gì đến Tiểu Bạch Kiểm chứ?
Làm tình địch cũng độc ác quá đi.
Nhìn Nhậm Tử Lương đang hóa đá, Mạc Thục Đình lạnh lùng, quay đầu đi. Anh sải bước đôi chân dài, mạnh mẽ vang dội, mở cửa lên xe. Trước ánh mắt khiếp sợ, lại căm phẫn của Nhậm Tử Lương, dứt khoát mà đi. Nhậm Tử Lương đứng tại chỗ, hít một ngụm khói ô tô, cực kỳ đau lòng, ôm lấy chính mình. Làm sao mà lại cảm thấy anh ta ra ngoài, chính là bị ngược như vậy chứ? Một nửa khác, Đừng Lạc Lạc giáp tay của Trần Trần, chậm chậm đi trên con đường, đưa Trần Trần đến nhà trẻ. Thật ra thì quãng đường cũng không xa lắm. Thật hiếm khi có gió nhẹ nhẹ, thời tiết tốt như vậy. Và cũng còn dư thời gian để cho hai mẹ con tản bộ đến trường mà không bị trễ học. Vẫn còn thoải mái. Hai mẹ con đang dắt nhau đi, Trần Trần bỗng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn mẹ.
Mẹ, mẹ thích bác đẹp trai kia sao?
Đừng Lạc Lạc dừng bước chân, cô cảm thấy con trai mình có chút trưởng thành quá sớm, điều này mà cũng nhận ra được. Hay là bản thân mình biểu hiện quá rõ ràng.
Trần Trần, mẹ...
Đừng Lạc Lạc đắn đo để tìm từ ngữ nên giải thích như thế nào cho bánh bao nhỏ đây nhỉ? Nói rằng mình không thích Mạc Thục Đình à? Nói dối trước mặt trẻ con, hình như hành vi này cũng không tốt lắm. Nhưng mà nếu nói thật ra... Chẳng lẽ cô phải nói cho con trai biết giữa cô và Mạc Thục Đình là anh em họ, thằng bé là kết quả của việc kết hôn họ hàng sao? Chẳng khác nào mang ấm ức đến cho mình cả. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Đừng Lạc Lạc từ chối trả lời.
Trần Trần à, hôm nay con có bài tập về nhà không? Con đừng quên mang theo nhé.
Trẻ con thường hay lo lắng, lần này nói sang chuyện khác nhất định là có thể thành công. Cô đúng là rất linh hoạt.
Mẹ...
Trần Trần ngửa đầu, thực bất đắc dĩ thở dài.
Mẹ, thật trẻ con.
Đừng Lạc Lạc không khỏi đen sì mặt. Cô đây là chính bị con trai mình coi thường mình sao?
Mẹ,
ngón tay nhỏ của Trần Trần gãi gãi vào trong lòng bàn tay của Đừng Lạc Lạc.
Con không muốn lớn lên, không muốn làm người lớn đâu ạ.
Tại sao? Đừng Lạc Lạc tò mò, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang của Trần Trần. Trần Trần là đứa bé đặc biệt thông minh. Loại thông minh này... Không phải là kiểu thông minh theo kiểu cụ non, mà là mạch não của cậu bé có vẻ khác, thường hay nghĩ ra những cái điều mà người lớn không thể nghĩ ra được. Cho nên Đường Lạc Lạc rất tò mò về giới nội tâm của con trai cô.
Bởi vì vẻ mặt của Trần Trần nghiêm túc. Bởi vì làm người lớn không có tốt chút nào hết. Không phải làm chuyện mình thích, cũng không thể thích người mình thích. Còn mãi mãi muốn làm một đứa bé thôi.
Không thể làm chuyện mình thích, cũng không thể thích người mình thích. Đừng Lạc Lạc cảm thấy trong lòng mình trở nên không thông suốt. Nụ cười trên mặt cô như vậy liền trở nên cứng ngắc. Đúng vậy, cô là thương tâm như vậy mà. Vươn tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Trần Trần. Đừng Lạc Lạc cười khổ, nắm tay con trai, tiếp tục đi trên đường đi đến nhà trẻ.
Không đâu con trai, Trần Trần, không phải tất cả mọi chuyện, mọi người đều như vậy đâu.
Có lẽ... Nàng chính là người không may mắn nhất. Nhưng mà trên thế giới to lớn như vậy, có bao nhiêu người có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình đây? Nhưng ít nhất cô đã được nhìn thấy như thế nào là chân ái, có nghĩa rằng tình yêu đích thực. Thật vất vả mới đưa nhà triết học nhỏ Trần Trần đến trường xong. Đường Lạc Lạc lập tức bắt taxi đến phòng làm việc của mình. Chân trước vừa mới bước vào làm việc thì sau lưng trợ lý mới tên là Dung Giai gõ cửa, rụt rè báo cáo.
Đường Tổng, có người muốn gặp chị.
Là ai?
Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên. Từ ngày Lãnh Như Thanh giúp cho Khải Trần nổi tiếng ở đêm từ thiện thì đơn đặt hàng liền khá lên rất nhiều. Người tìm đến cô cũng không có ít. Mỗi ngày cũng có mấy cuộc nhưng chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Tuy là cô không đến mức có giá để hẹn trước nhưng cũng muốn hỏi.
Là Lãnh Như Thanh ạ?
Trên gương mặt Dung Giai lộ ra biểu tình khao khát. Đường Tổng, có cho cô ấy vào không?
Còn phải hỏi hay sao?
Đường Lạc Lạc giở khóc giở cười, vẫy vẫy tay. Mau, mời chị ấy vào đây. Lãnh Như Thanh là người đã giúp đỡ cô. Tuy là trước đây có giao kèo, nhưng thái độ của cô ấy không hề có một chút qua loa lấy lệ. Thật sự rất ưu ái cho Đường Lạc Lạc. Lúc này vừa nghe có Lãnh Như Thanh đến đây, ngay lập tức Đường Lạc Lạc cho cô ấy vào ngay. Dung Giai vâng một tiếng, chẳng được bao lâu. Chợt nghe thấy một tràng tiếng giày cao gót vang lên trên mặt đất. Đường Lạc Lạc nâng tay lên, liền nhìn đến Lãnh Như Thanh với bộ trang phục quyến rũ đi đến. Đường Tổng, Đường Tổng. Lãnh Như Thanh một bên thì gọi Đường Tổng, một bên thì phì phì cười.
Còn có khuôn phép cơ đấy. Chị đừng có chế giễu tôi nữa, tôi đỏ mặt rồi đây này.
Đường Lạc Lạc mời Lãnh Như Thanh ngồi xuống sofa. Dung Giai lập tức bưng cà phê tới trước mặt bọn họ. Trước khi đi còn vẫy vẫy tay với Lãnh Như Thanh, dáng vẻ si mê của một fan hâm mộ khiến Đường Lạc Lạc giờ khóc giờ cười. Lãnh Như Thanh đánh giá xung quanh một chút rồi gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, sạch sẽ, đúng chuẩn mực một studio.
Giản dị cả thôi, chị đừng có chê cười như vậy.
Đường Lạc Lạc bưng cà phê, nhấp một ngụm.
Sao hôm nay chị rảnh rỗi, đến chỗ tôi thế?
Lúc này Lãnh Như Thanh mới phục hồi lại tinh thần, mỉm cười. Là như vậy, đêm từ thiện lần trước tôi có thể diện thiết kế của cô. Hẳn là đơn đặt hàng của cô đã khá lên nhiều chưa?
Chính là gần đây có rất nhiều bằng hữu của tôi hỏi tôi đang diện thiết kế ở đâu. Người ta rất ưng, rất thuận mắt và đang hỏi để ký kết. Ở nơi này của cô, căn bản có phải hẹn trước không? Các nàng ấy đến bây giờ thì liệu có làm việc được luôn không?
Kỳ thật, lúc trước Đường Lạc Lạc mở studio ra, chỉ cần được nhiều đơn đặt hàng thiết kế quần áo là tốt lắm rồi. Liệu có phải việc này càng minh chứng cho tâm huyết của cô đang dần đi lên? Chính là Lãnh Như Thanh miệng không có nói, nhưng trong lòng đối với Đường Lạc Lạc là thập phần cảm kích. Mà Đường Lạc Lạc này chân thành lại hiền hòa. Hơn nữa, quả thật những thiết kế của Đường Lạc Lạc khác biệt và xinh đẹp. Lãnh Như Thanh đối với Đường Lạc Lạc ấn tượng cực kỳ tốt. Bởi vậy, một ngọn cỏ gió thổi lay liền kiềm chế không được, mới hỏi tới Đường Lạc Lạc quan tâm một chút. Đường Lạc Lạc cười cười, gật gật đầu. Là lúc sau có rất nhiều đơn đặt hàng đã tìm tới đây, nhưng là tôi chỉ tiếp nhận một bộ phận dựa theo thời gian trình tự tiếp đích.
Lãnh Như Thanh nghi hoặc, nhíu nhíu lông mày. Thế thời thế, rồi sẽ qua mau.
Tại sao Đường Lạc Lạc không thừa dịp mình có chút nổi tiếng, mà nhanh chóng phát triển sản phẩm mới, có thể lao nhiều lao ít. Dù sao không biết khi nào, khách hàng liền trở mặt. Vì vậy, cần thừa dịp mà làm tới chứ. Chính là Đường Lạc Lạc cứ thong dong như vậy, chỉ sợ những đơn đặt hàng sẽ ra bên ngoài mất thôi. Đây là kế sách điên rồi, không thể nào. Đường Lạc Lạc nhìn thấy Lãnh Như Thanh đang một bộ dáng lo sợ cho mình. Đường Lạc Lạc nhìn không được bật cười. Là như vậy, hiện tại phòng làm việc của tôi quy mô cũng nhỏ. Chủ công cao thấp định chế, nếu tiếp nhận đơn nhiều quá, tôi sợ là rất khó để cam đoan về chất lượng. Tôi nghĩ mình làm là làm lâu dài, chất lượng là quan trọng nhất. Danh tiếng để có được thì cần phải nỗ lực từng chút một thì mới có được. Tôi hy vọng mỗi kiện quần áo của tôi khi mà ra thị trường đều sẽ có chất lượng giống như của cô đang mặc vậy. Như vậy thì lo gì mà đơn đặt hàng lại không có. Lãnh Như Thanh mang hai tay xoa xoa mặt chính mình, nhìn không ra Đường Lạc Lạc lại làm ăn có tâm như vậy. Không phải là muốn lao thật nhanh, mà là muốn phát triển mình bằng nền móng thật tốt. Loại thái độ này của Đường Lạc Lạc càng làm cho Lãnh Như Thanh thêm khâm phục. Đường Lạc Lạc tuổi còn trẻ mà có những suy nghĩ như vậy thật sự là rất tốt. Nhưng có thể làm đến nơi đến chốn cũng thực sự là rất khó. Ồ, thật đáng tiếc. Nếu cô có một cái quy mô lớn một chút, hoặc là có một công ty nào đó làm hậu thuẫn, phê lượng sinh sản, nhất định là so với hiện tại sẽ thuận tay hơn. Lãnh Như Thanh cảm khán một tiếng, lập tức mắt sáng rực lên. Nếu bất quá, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác. Không phải phương châm của studio chúng ta chính là định chế tốc độ chậm hay sao? Biết đâu đấy ưu thế này lại là định chế của chúng ta. Ở danh tiêu phương diện này, Đường Lạc Lạc hiển nhiên là không có hiểu Lãnh Như Thanh nhiều lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần như Lãnh Như Thanh muốn chính mình vừa quy hoạch vừa đóng gói, để những hãng khác theo không kịp đích. Những suy nghĩ của nhà giàu, Đường Lạc Lạc nghe luôn luôn không hiểu. Lãnh Như Thanh đột nhiên vỗ vỗ đùi, ghé vào sát tai Đường Lạc Lạc đưa ra một quyết sách. Đường Lạc Lạc vòng vo đảo mát hạt châu, lại nhìn Lãnh Như Thanh quả thực có điểm sùng bái, là đạo lý này sao? Cách này tuy đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Đúng đúng đúng, sau khi nổi tiếng tôi có thể tìm cách mở rộng quy mô sản xuất, tuyển đại lý trên toàn quốc và ra mắt dây chuyền sản phẩm hàng may mặc nữa. Sẽ là thuận lợi hơn rất nhiều. Đường Lạc Lạc có chút hưng phấn nói, cô ôm cánh tay của Lãnh Như Thanh. Cảm ơn chị đã nghĩ ra cho tôi một cách tốt như vậy. Lãnh Như Thanh nhún vai. Như tôi vừa nói, cô đấy, nên tuyển thêm nhiều người nữa đi. Cái gì cũng một mình cô làm thì tới khi nào mới có đại lý, mới có hãnh diện về phòng làm việc của mình được chứ? Vâng, Đường Lạc Lạc gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo. Được rồi, tôi còn có việc, rất là bận, không quấy rầy cô nữa. Lãnh Như Thanh đứng dậy, hiển nhiên là không có dự định tán ngẫu lâu. Đường Lạc Lạc có lòng muốn giữ cô ở lại trò chuyện thêm trong chốc lát, nhưng quả thật dạo gần đây chị ấy bận đến xoay mòng mòng. Tám phần là Lãnh Như Thanh đến đây là cố ý tư vấn giúp cô. Cô cũng đã rất cảm động, Lãnh Như Thanh có thể dành ra được một chút thời gian để đến đây đúng là không dễ rồi, không có khả năng nán lại được. Lãnh Như Thanh, vậy chị đi thong thả, chút nữa tôi sẽ cho người gửi tặng một số quần áo sang cho chị. Đường Lạc Lạc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chỉ có thể như vậy mới là bày tỏ tốt thôi. Lãnh Như Thanh dừng bước, cười sán lạn. Tặng nhiều bộ với nhiều số đo khác nhau đi. Tôi tặng lại cho bạn bè, chỉ một mình tôi mặc thì đã là gì? Đây rõ ràng là tiết tấu muốn giúp cho Đường Lạc Lạc tạo thế trong giới danh viện, tức là giới quý bà, quý cô nổi tiếng giàu có. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc lập tức sáng lên, sảng khoái gật gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề. Sau khi Lãnh Như Thanh đi rồi, Đường Lạc Lạc nghiêm túc bắt đầu lên kế hoạch cho vấn đề tuyển thêm người. Khi cô đang loay hoay tính toán thì văn phòng lại có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu, lơ đãng nói một câu mời vào, cứ tưởng là trợ lý vào đây xin ý kiến. Kết quả vừa mới ngước đầu lên liền nhìn thấy Nhậm Tử Lương tức giận thở phì phò. Bình thường Nhậm Tử Lương là người rất có tác phong, biết kiềm chế, bất kể là vào lúc nào thấy đều là vẻ mặt vân đạm phong khinh, luôn luôn là đôi mắt trong trẻo ôn hòa. Nhưng mà giờ phút này rõ ràng là Nhậm Tử Lương rất là tức giận. Anh ta đẩy cửa ra và đặt mông ngồi xuống đối diện Đường Lạc Lạc, sắc mặt thì khó coi, mở miệng. Đường Lạc Lạc, tôi nghiêm túc nói cho cô biết, cô phải nói ngay mối quan hệ của cô và Mạc Thụ Đình cho anh ta biết đi, tôi không thể trì hoãn được nữa. Đường Lạc Lạc đang di chuyển con chuột trong máy tính lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhíu nhíu mày hỏi, anh làm sao vậy? Mối quan hệ với Mạc Thiệu Đình là cây kim trong lòng Đường Lạc Lạc. Sở dĩ cô về nước đã lâu như vậy mà vẫn chưa có đề cập qua với Mạc Thiệu Đình, dù chỉ có một lần, cũng không phải là cô còn mang vọng tưởng đến mối quan hệ của hai người, mà là cô cảm thấy nói không nên lời. Cô không thể nào đối mặt với nỗi khiếp sợ và sự mất mát của Mạc Thiệu Đình được, và cũng không muốn tự mình chính miệng kể lại câu chuyện một lần nữa, bởi vì cho dù đã trải qua hơn 4 năm rồi mà cứ như trước là một cơn ác mộng chưa thể tỉnh của cô. Cuộc sống tốt đẹp của cô, người đàn ông yêu dấu, cô đã yêu say đắm nhưng tất cả đều biến mất trước một sự thật tàn nhẫn như vậy. Cô không muốn nhắc lại nữa, như một vết sẹo vẫn chưa có đóng vải, vẫn như cũ mà rỉ máu, cho nên cô không muốn chạm vào nữa. Cô có biết anh ta nói tôi là gì không hả? Nhậm Tử Lương phẫn nộ, rất ủy khuất, kèm theo một chút khó mở miệng. Bảo tôi là tiểu bạch kiểm. Phụt! Trong nháy mắt, vẻ mặt vừa mới ngưng động của Đường Lạc Lạc bị phá vỡ, ngay lập tức bật cười, hết sức vui vẻ. Ha ha, tiểu bạch kiểm, cuối cùng cũng có người nói thật rồi, ha ha. Một tràng ha ha kia như một bàn tay tát vào mặt Nhậm Tử Lương, khiến cho anh suýt nổi trận lôi đình. Này, buồn cười lắm hả? Đường Lạc Lạc, cô nghiêm túc một chút cho tôi. Vì sao lại cười trên nỗi đau của người khác chứ? Cô là đồ không có nhân tính, tôi thật sự rất tức giận. Cô có biết tôi bực bội đến như thế nào không hả? Chưa có ai nói tôi như vậy đâu. Bình thường có vô số không biết bao nhiêu người a dua nịnh hót Nhậm Tử Lương, toàn là những lời ngon tiếng ngọt, cái gì mà phong thái nhanh nhẹn, khí độ phi phàm, dung nhang tuấn dật nho nhã. Mà khoan đã, tất nhiên là ngoại trừ có thành phần vuốt mông ngựa ra Nhậm Tử Lương cũng tự nhận mình đúng như miêu tả, nhưng không ngờ lại có một ngày lại có người gọi anh ta là tiểu bạch kiểm, quá tổn thương đến lòng tự tôn. Đường Lạc Lạc nén cười nhìn biểu cảm chịu nhục của Nhậm Tử Lương, không nhịn được mà vươn tay ra, vỗ vỗ lên đầu anh ta.
Được rồi, đừng tức giận, đừng có tức giận nữa. Mạc Thiệu Đình nói chuyện là như vậy đấy, miệng lưỡi độc lắm, đừng có để ý đến anh ta. Mà chuyện tôi ngả bài với anh ấy thì có liên quan gì thế?
Nhậm Tử Lương hít sâu một hơi. Tôi không muốn bị đối xử như kẻ thứ ba đâu. Tôi vô tội, tôi không sai. Ủy khuất hay không ủy khuất không phải là vấn đề, mà chính là tôi muốn cho anh ta biết cô và anh ta chia tay không phải là do tôi đứng giữa chen ngang vào để gây trở ngại. Là tôi và anh ta không thể nào nếu anh ta không hiểu mà cứ nhằm vào tôi. Rất là thốn tim. Anh ta đã là một nam khuê mật đã hơn 4 năm rồi mà còn nói anh ta là kẻ thứ ba nữa ư. Nếu là sự thật thì bị Mạc Thiệu Đình chỉ vào mặt mắng chửi thì không có sao. Nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn có nỗi khổ không nói thành lời. Làm lá chắn này thật sự là không tốt chút nào cả. Đừng Lạc Lạc thở dài, bất lực ngước mắt lên. Anh cho rằng nếu tôi nói với anh ấy thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa hay sao? Nhậm Tử Lương gật đầu. Tất nhiên rồi. Có trách thì trách Mạc Thiệu Đình đầu thai lộn chỗ. Âm kém dương, sai là sai ở tạo hóa trêu ngươi. Mắc mớ gì đổ lên người tôi chứ? Thế anh không biết là có câu giận chó đánh mèo à? Đừng Lạc Lạc câu môi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Bộ truyện này ở bên dịch quá chậm quý vị ạ. Thực lòng Hoa cũng rất là sốt ruột. Hoa rất mong quý vị và các bạn cực kỳ thông cảm, chờ đợi. Mỗi một ngày, bên dịch chỉ cung cấp có một chương thôi quý vị ạ. Một chương đọc được có 2 phút rưỡi, vì vậy Hoa phải gom dần cho đủ một tiếng để đọc cho quý vị và các bạn nghe. Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại.